kính thưa các anh các chị, hôm qua các anh các chị nếu không nghe em đọc buổi trưa đó thì đã theo dõi cái email em gửi về vấn đề nắng nóng toàn cầu bây giờ rất là khủng khiếp và càng ngày nó càng nóng thêm. Nhưng đồng thời các chị ơi, thế giới của chúng ta bây giờ nó loạn tàng ngầu rồi. Trong khi nóng như vậy đó mà khủng khiếp luôn, một đàng là lửa, một đàng là nước, một đàng là nóng, một đàng là lạnh, cứ vậy thôi. Chẳng hạn như là những tin tức em sẽ đọc cho chị nghe hôm nay đây: mưa đá to như bóng tennis ở Pháp, mưa lũ càn quét Ấn Độ, Bangladesh 116 người chết, mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, sự kiện lũ 500 năm có một tại Mỹ có khả năng diễn ra thường xuyên hơn, thảm họa lũ lụt ở Úc, xe hơi đậu trên nóc nhà, 550.000 dân sơ tán, mưa lớn biến ga tàu điện ngầm ở New York thành thác nước. Chúng ta thấy không? Nó lạ lùng vô cùng. Trong khi nóng như vậy đấy mà có những nơi lại bị lụt, lại bị chết vì nước. Nơi chết vì nóng, nơi chết vì nước. Không biết cái gì nó xảy ra đây. Và đây là tin đầu tiên: mưa đá to như bóng tennis ở Pháp. Theo VN Express, mưa đá to như bóng tennis ở Pháp, mà bây giờ chính ở châu Âu nó nóng khủng khiếp mà bây giờ lại mưa đá to như bóng tennis ở Pháp nữa thì nó làm sao các anh chị? Có phải lộn xộn đâu? Mưa đá và dông bão dữ dội khắp nước Pháp khiến một người chết, 14 người bị thương, vườn nho bị tàn phá và chuyến bay bị trì hoãn. Lần đầu tiên trong 20 năm, 65 khu vực ở Pháp đặt trong tình trạng báo động màu cam bởi đợt dông bão cực mạnh. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết hôm 5 tháng 6, bão khiến nhiều khu vực bị cắt điện. Hiện 15.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. 2.400 nhân viên cứu hỏa đã xử lý 3.500 cuộc gọi cầu cứu. Tôi xin cảm ơn họ đã phản ứng rất nhanh, ông nói. Trời bất ngờ tối sầm ở vùng Elf Villain, tây nam nước Pháp chiều 3 tháng 6. Cơn mưa như chút đổ xuống đường phố. Người dân chia sẻ video và hình ảnh nước tràn vào ga tàu điện ngầm, ngập bánh xe. Mưa đá dữ dội to như quả bóng tennis. Đội cứu hỏa nhận được gần 1.000 cuộc gọi trong 2 giờ đồng hồ. Theo cơ quan điện lực Enedis, hàng nghìn hộ gia đình mất điện hôm 5 tháng 6 sau khi mưa bão bắt đầu từ phía tây nam di chuyển theo các hướng bắc và hướng đông từ 3 tháng 6. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Oly ở Paris bị hoãn hôm 3 tháng 6. Nhiều chuyến chậm giờ bay ở sân bay Charles de Gaulle. Những người lái xe ở khu vực Paris chia sẻ hình ảnh đường cao tốc ngập nước, mây dông đen kịt giữa ban ngày, sét đánh trúng tháp Eiffel nhưng không gây thiệt hại. Sét cũng làm cháy một số mái nhà ở phía đông Paris. Có 15 trường hợp thương vong được báo cáo, trong đó 2 người bị thương nghiêm trọng và 1 người chết ở Rouen. Ông Darmanin thông báo, người chết là một phụ nữ bị lở đất cuốn trôi, được tìm thấy dưới gầm ô tô ở thành phố Rouen, phía bắc nước Pháp. Trong số 2 người bị thương nặng, có một cậu bé 13 tuổi ở Indre-et-Loire trong tình trạng nguy kịch. Nhiều khu vực ghi nhận sức gió hơn 100 cây số một giờ. Theo Matteo Franks, lãnh đạo Hội Nông dân Pháp gọi trận mưa bão kèm theo mưa đá là thảm họa thực sự, hủy hoại nhiều vườn nho, nhà cửa, diện tích trồng lúa mì và đại mạch. Tại thung lũng Loire, hàng nghìn thiếu niên tham gia khóa huấn luyện hướng đạo sinh phải ẩn náu trong lâu đài Chabot khi mưa đá, sấm sét ập xuống. Giám đốc lâu đài cho hay một số em phải điều trị do bị hạ thân nhiệt, không em nào bị thương nghiêm trọng. Các anh chị ơi, chúng ta thấy bây giờ nó làm sao? Nghe những cái tin tức em vừa đọc thì chúng ta thấy được là nó càng ngày càng bị khủng hoảng rồi. Khủng hoảng về thiên nhiên tạo vật nữa các anh chị. Nhưng mà như em nói đó, là một đàng thì đang nóng thật nóng, một đàng thì lại mưa, lũ, lụt. Đấy có phải là khủng hoảng không? Khủng hoảng có nghĩa là nó lộn xộn, nó lung tung cả. Nhưng mà cái khủng hoảng quan trọng nhất và là nguồn gốc của mọi khủng hoảng đó là khủng hoảng tâm linh của con người. Chính con người bị khủng hoảng. Do đó nên lòng con người đã gây ra những cái khủng hoảng bề ngoài. Khủng hoảng của thiên nhiên tạo vật, khủng hoảng trong xã hội loài người và khủng hoảng về chính trị, quân sự, khủng hoảng về kinh tế. Tất cả mọi sự đều lệ thuộc vào lòng người. Bởi thế nên chúng ta mới phải chạy đến Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta khỏi tất cả những cái khủng khiếp này mà thôi. Lạy Chúa, chúng con chỉ biết chạy đến Chúa khi chúng con thấy được những dấu chỉ còn lại của giai đoạn lịch sử chúng con đang sống đây. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Bao nhiêu là khủng hoảng trong xã hội của chúng con ở Hoa Kỳ. Rồi khủng hoảng chiến tranh ở bên Đông Âu. Rồi khủng hoảng ở thiên nhiên tạo vật vừa nóng lại vừa lụt. Rồi khủng hoảng về kinh tế khi mất mùa. Vân vân và vân vân, Chúa ơi. Mưa lũ càn quét Ấn Độ, Bangladesh 116 người chết. Theo VN Express, mưa lũ nghiêm trọng ở Ấn Độ và Bangladesh gây ngập sân bay, sập cầu, cắt liên lạc của hàng triệu người và khiến 116 người chết và hàng trăm nghìn người sơ tán. Giới chức Assam, bang ở đông bắc Ấn Độ, giáp Bangladesh, hôm 20 tháng 6 cho biết cả 33 quận trong bang đều chịu ảnh hưởng lũ lụt và khiến ít nhất 73 người thiệt mạng. Hơn 400 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới bang Assam. Tại bang Meghalaya lân cận, mưa lớn liên tục trút xuống thị trấn Cherrapunji và Mau Senram. Trong đó, Mau Senram ghi nhận lượng nước mưa khoảng 101 cm mỗi ngày, có nghĩa là 1 mét đấy các anh chị, là một trong những ngày mưa nhiều nhất vào tháng 6 kể từ năm 1966. Nước láng giềng với Ấn Độ là Bangladesh cũng ghi nhận mưa lũ nghiêm trọng. Tiến sĩ Tarakul Aslam tại Viện Quản lý Nguồn nước và Lũ lụt thuộc Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Bangladesh cho biết chưa từng chứng kiến lượng mưa nhiều như vậy trong nhiều năm. Theo tiến sĩ Islam, mưa lũ từ sông Brahmaputra và các con sông khác bị vỡ bờ đã làm ngập nhiều khu vực Bangladesh. Quốc gia có khoảng 170 triệu dân, theo Tổ chức Diễn đàn Thảm họa, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Dhaka, ít nhất 38 người đã thiệt mạng ở Bangladesh do mưa lũ. Sân bay quốc tế Osmani ở Sylhet, một trong những sân bay lớn nhất Bangladesh, hôm 20 tháng 6 ngập trong nước lũ sau khi thời tiết xấu khiến toàn bộ chuyến bay bị hủy từ cuối tuần trước. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm 20 tháng 6 cho biết kể từ đợt lụt hồi tháng 5, hơn 4 triệu người ở đông bắc Bangladesh đã mất nhà cửa, trong đó 1.6 triệu trẻ em bị ảnh hưởng. Mà trong khi đó, cách đây ít lâu chúng ta cũng nghe thấy là Ấn Độ nóng quá sức lẽ mình, cả Bangladesh nữa. Đấy, chúng ta cũng một nước đó, cũng một cái địa điểm đó thôi, mà nóng thật là nóng, mà lại lụt thật là lụt. Chết bao nhiêu người như vậy. Mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc, nhà cửa ô tô bị cuốn trôi, là tin theo Tuổi Trẻ Online. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy trong ngày 18 tháng 6, tại ít nhất là 2 quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông. Ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Choang Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ bị đổ sập do mưa lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Ngày 19 tháng 6, Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể, mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào ngày 21 tháng 6. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay, những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weiyu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Cả hai khối không khí bị tắc ở đây, gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Tháng 7, 2021, lũ lớn ở Trịnh Châu, một thành phố 12 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, làm hàng trăm người tử vong, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Kính thưa quý anh chị, nếu mà nắng quá đó thì cũng hạn hán, không có mưa. Và như vậy cũng mất mùa. Mà nếu bị lụt á thì các thứ đồng ruộng bị ngập hết, cũng mất mùa. Và như thế thì thực phẩm sẽ thiếu thế giới. Và càng đắt đỏ hơn. Và như vậy càng lạm phát hơn. Thế thôi. Đó nên bây giờ thế giới của chúng ta đang khủng hoảng. Khủng hoảng cả về thiên nhiên, khủng hoảng về chính trị, quân sự, khủng hoảng cả về kinh tế nữa, các anh chị ơi. Và ở Mỹ chúng ta lại còn khủng hoảng về xã hội nữa, với trận nội chiến văn hóa chết chóc. Một bên là bạo lực xung đạo, một bên là phát hai cho bằng được. Đấy, chúng ta thấy thế giới của chúng ta hiện nay không? Đó nên cái cuộc hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của nhóm tông đồ Chúa Đình Thương của chúng ta một ngày hai lần không có phải là nhiều, và ngày càng ý nghĩa và khẩn trương hơn, càng có giá trị hơn trong việc thánh hóa chính bản thân chúng ta và mang lại công lý và hòa bình cho thế giới của chúng ta hiện nay. Và tiếp theo cũng từ Tuổi Trẻ Online, sự kiện lũ 500 năm có một tại Mỹ có khả năng diễn ra thường xuyên hơn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết sự kiện lũ lụt tại sông Yellowstone trong tuần này có thể được xem là hiện tượng 500 năm có một lần. Theo các chuyên gia, hiện tượng này có khả năng diễn ra thường xuyên hơn trong những năm tới. Trong một báo cáo về khả năng xảy ra lũ lụt dựa trên dòng chảy của nước, USGS cho biết dòng chảy của sông Yellowstone tại Corwin Springs và Livingston có xác suất 0.2% khả năng xảy ra, tức cơn lũ chỉ có khả năng diễn ra 500 năm một lần. Bà Catherine Chase, nhà thủy văn của USGS cho biết cơn lũ 500 năm một lần này rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây đã khiến xác suất 0.2% có khả năng diễn ra thường xuyên hơn trong những năm tới. Nguyên nhân chính cho sự gia tăng tần suất của cơn lũ đến từ việc biến đổi khí hậu đang có xu hướng chuyển biến tiêu cực, theo đài CNN. Một nghiên cứu của Đại học bang Montana thông tin nhiệt độ toàn cầu tăng cao đã khiến mưa và hiện tượng tan băng xuất hiện nhiều hơn, từ đó gia tăng khả năng diễn ra các trận lũ với tần suất hiếm có. Trên thực tế, nhiệt độ tại khu vực của vườn quốc gia Yellowstone đã tăng khá đáng kể từ năm 1950, và nó cũng khiến lượng nước mưa hàng năm tăng lên từ 9% đến 15% một năm. Hệ quả là xác suất các cơn lũ 500 năm một lần sẽ có khả năng diễn ra nhiều hơn trong những năm tới, theo đài CNN. Hiện cơn lũ Yellowstone đã khiến Corwin Springs chìm trong mực nước cao 4.2 mét. Mực nước đỉnh lịch sử là 3.5 mét rưỡi từ năm 1918, mà bây giờ là 4.4 mét 2, quá sức lên mình. Mực nước cao đã khiến nhiều công trình cầu đường cũng như nhà của nhiều hộ dân bị phá hủy nặng nề. Theo hãng tin Reuters, trận lũ đã không chỉ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông Yellowstone, mà còn làm địa hình tự nhiên xung quanh cũng bị thay đổi một cách khủng khiếp. Dù trận lũ chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người, nhưng nó cũng đã khiến 10.000 du khách phải nhanh chóng sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực này. Đấy là tại Mỹ nữa, chứ không phải tại Ấn Độ hay là tại Trung Cộng là nơi đông dân số đâu. Tính tại Mỹ này, mà Yellowstone là ở những cái bang nó dân số ít chứ mà nhiều. Đấy, mà là chỗ lạnh nữa, chứ không phải là nóng. Nhưng mà nóng nó không có tha ở chỗ nào, và nước nó cũng chẳng tha ở nơi đâu. Thế thôi. Ở đây chúng ta sang cái tin tiếp theo. Thảm họa lũ lụt ở Úc, xe hơi đậu trên nóc nhà, 50.000 dân sơ tán. Cũng từ Tuổi Trẻ Online. Đấy, đâu phải chỉ Á Châu với Ấn Độ và Trung Quốc thôi, hay là tại Mỹ này là Mỹ Châu, mà còn ở bên Úc nữa các anh chị ơi. Ngày 5 tháng 7, khoảng 50.000 cư dân bang New South Wales, Úc được yêu cầu sơ tán hoặc chuẩn bị nhận lệnh sơ tán sau khi mưa nặng hạt gây ra lũ lụt tại nhiều nơi. Mưa xối xả tiếp tục dội xuống bờ biển phía đông của Úc trong ngày 5 tháng 7, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở thành phố Sydney, bang New South Wales. Theo hãng tin Reuters, số người dân nằm trong diện sơ tán hoặc chuẩn bị sơ tán tại New South Wales đã tăng so với 30.000 người hôm 3 tháng 7. Tình hình này còn lâu mới kết thúc. Xin đừng chủ quan. Dù bạn ở đâu, hãy cẩn thận khi lái xe trên đường. Vẫn có rủi ro lũ quét đáng kể. Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet nói với các phóng viên như vậy. Cơn bão hiện đang gây ra mưa lớn ở nhiều nơi tại Úc. Chỉ sau 3 ngày bão, một số khu vực thậm chí ghi nhận lượng mưa lớn hơn cả mức trung bình hàng năm. Theo Cục Khí tượng Úc, BOM, cơn bão mới nhất đang có khả năng sẽ giảm bớt ở Sydney từ ngày 5 tháng 7, khi rãnh áp suất thấp ven biển di chuyển về phía Bắc. Song nguy cơ lũ lụt vẫn còn cao trong tuần này. Với hầu hết mực nước các con sông đã dâng tới mức báo động. BOM cho biết khu vực bờ biển ở New South Wales dự kiến có lượng nước mưa khoảng 90mm trong vòng 6 giờ từ ngày 5 tháng 7, một nơi có thể lên tới 125mm. Những địa phương bị lũ lụt cũng được dự báo có sức gió đạt 90 km một giờ, làm tăng nguy cơ đổ cây và cột điện. Chúng tôi yêu cầu mọi người trên khắp Sydney hôm nay vui lòng ở nhà, trừ khi bạn thực sự cần ra khỏi nhà. Ông Steph Cook, người đứng đầu Cục Quản lý Khẩn cấp của New South Wales nói như vậy. Chính phủ liên bang vào cuối ngày 4 tháng 7 đã tuyên bố tình trạng lũ lụt hiện nay là thảm họa tự nhiên, giúp những người dân bị ảnh hưởng nhận hỗ trợ khẩn cấp. À, cái tin này làm cho em nhớ đến năm 2020 đấy các anh chị nhớ không? Chúng ta, nhóm tông đội chuyên thương đã gửi về Việt Nam 25.000 bí kíp để giúp cho vấn đề là bão lụt miền Trung. Và các anh chị nhớ là bao nhiêu trận bão một lúc không? Từ giữa tháng 9 cho tới đầu tháng 11, 9 trận bão, 9 đợt bão liền, chưa bao giờ Việt Nam bị như vậy. Hết trận này đến trận kia, tấn công, và tất cả đều xuất phát từ Phi Lật Tân. Nó hay vậy, nó từ Phi Lật Tân, rồi nó đi xuống Hoàng Sa, rồi nó đâm thẳng vào Đà Nẵng, Quy Nhơn với lại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Nó là như vậy thôi. Cái chiều gió của nó là nó từ Phi Lật Tân, nó đi xuống Hoàng Sa, rồi nó đâm vô miền Trung. Bởi thế nên miền Trung hay có lũ lụt là như vậy. Trong khi đó, năm 2018, chúng ta lại về đúng cái tháng 10 là tháng chuyên môn bị bão. Vậy mà năm đó chúng ta không bị gì hết. Đến năm 2020 chúng ta lại tính về trong suốt tháng 10, 3 tuần tháng 10. Chúa không cho, bởi vì lũ lụt. Nhưng mà nhất là bởi vì COVID-19, đại dịch toàn cầu. Tạ ơn Chúa, Chúa luôn luôn ở với anh chị em tông đồ Chúa Trì Thương của chúng ta. Rồi, bây giờ tin cuối cùng của về thiên tai lại xảy ra tại Mỹ đây này. Mưa lớn biến ga tàu điện ngầm ở New York thành thác nước. Trời ơi, khủng khiếp. Theo VN Express, chúng ta thấy Mỹ chưa? Tối tân như vậy đó. New York là thành phố ngon nhất nước Hoa Kỳ. Vậy mà bây giờ, những ga tàu điện ngầm thành thác nước, các anh chị ơi. Những trận mưa lớn biến ít nhất 2 ga tàu điện ngầm ở thành phố New York thành thác nước, gây khó khăn cho hoạt động đi lại. Đây là tin từ hôm thứ Ba 19 tháng 7. Mới đây thôi, giới chức thành phố New York ngày 18 tháng 7 thông báo dịch vụ tàu hỏa bị đình chỉ tại 3 nhà ga vì mưa lớn. Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nước mưa dội từ trần nhà ga Washington Heights xuống sân ga tàu điện ngầm và đường rầy bên dưới. Theo cơ quan quản lý dịch vụ tàu điện ngầm, nước ngập tới 35cm và gây ảnh hưởng đến đường rầy cung cấp nguồn điện cho các đoàn tàu. Trên mặt đất, một số đường phố ở Washington Heights biến thành sông. Nhân viên cơ quan quản lý tàu ngầm phải dùng máy bơm để hút nước khỏi đường rầy và đánh giá thiệt hại. Một số đoàn tàu phải giảm tốc khi nhân viên giải quyết tình trạng ngập lụt. Một nhà ga ở Brooklyn cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với dòng nước tràn vào mép sân ga. Cơ quan thời tiết Mỹ đã ban hành cảnh báo mưa bão nghiêm trọng đối với thành phố New York hôm 18 tháng 7. Các khu vực ở bang New Jersey cũng bị ngập nước lũ luôn. Wow, các anh chị ơi, chúng ta thấy được là những cái nước Mỹ này bây giờ không biết nó như thế nào nữa đây các anh chị. Và chúng ta thấy được là thiên tai nó không tha cho chỗ nào hết. Không tha cho một chỗ nào hết. Kể cả nước giàu như Mỹ, kể cả nước nghèo như là Bangladesh, Ấn Độ, rồi cái gì nữa? Rồi Trung Quốc, vẫn biết là Trung Quốc với Ấn Độ là cũng là thuộc loại cường quốc, bởi vì có nguyên tử được gọi là cường quốc, nhưng mà về kinh tế các thứ thì cũng không có bằng Mỹ, không bằng Âu Châu. Do đó nên chúng ta thấy được là thì cái thiên nhiên tạo vật nó không tha chỗ nào hết. Đó nên chúng ta cứ theo dõi, đây là những dấu chỉ thời đại. Nó đang khủng bố cái ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất này. Nhưng tất cả những cái này xảy ra là từ lòng người. Tại sao em dám nói như vậy? Bởi vì tất cả những cái gì từ lòng người mà ra, nó làm cho chính con người ra xấu xa và mọi sự đều xấu hết. Nói như vậy đấy. Do đó thì chúng ta thấy không? Trước nguyên tội đâu có thiên tai gì đâu. Sau nguyên tội mới có thiên tai. Và khủng khiếp hơn nữa đó là cho tới bây giờ thì thiên tai cũng chính là nhân tai. Bởi vì nếu bàn tay lông lá của con người không tàn phá thiên nhiên này thì không có thiên tai. Do đó thiên tai là do con người gây ra, là do tính nhân tai. Đấy, nhân tai ở chỗ là con người tàn phá, con người làm cho phóng uế cái bầu khí quyển này, con người vĩ kỷ, tất cả những cái đó xuất phát từ lòng người hết. Do đó nên thiên tai hay nhân tai từ lòng người mà ra. Bởi thế nên con người bây giờ đang chịu cái vả do tội lỗi của mình gây ra. Và khốn nạn nhất đó là chính những con người vô tội, con người ít tội và những con người nghèo ở những cái nơi nghèo nhất trên thế giới lại bị chịu đựng cái vạ do những con người anh chị em ở những cái nước văn minh tân tiến gây ra. Tuy nhiên Thiên Chúa lại muốn dùng những cái đó để cứu lấy linh hồn của những người anh em kia. Do đó nên tất cả những nạn nhân hay phạm nhân của thời cuộc, của thiên nhiên vạn vật đều đáng thương trước mặt Chúa. Chúa muốn dùng nạn nhân để cứu phạm nhân, cũng giống như chính bản thân Chúa. Chúa là đấng vô tội nhưng Chúa đã trở thành nạn nhân của phạm nhân con người, để rồi cứu chuộc lấy con người. Ôi, đó là những mầu nhiệm đang xảy ra trong lịch sử của chúng ta hiện nay, cũng như trong những cái hiện tượng ngược ngạo hiện nay. Một đàng thì chết nóng, một đàng thì chết vì nước. Ôi, xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới, cho chúng con biết căn cứ vào những dấu chỉ đó để mà nhìn lên đấng đã bị chúng con đâm thâu mà ăn năn thống hối, và đứng thẳng ngước đầu lên vì giờ cứu độ của chúng con sắp tới. Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con mà thôi.